Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Đức Giêsu đến miền Cesare Philippe. Người hỏi các môn đệ rằng: người ta nói con người là ai? Các ông thưa: kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: còn anh em nói thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: này anh Simon, con ông Jonah, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy đấng ngự trên trời. Còn thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Rồi người cấm các môn đệ không được nói cho ai biết người là Đấng Kitô. Từ lúc đó, Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người: xin Thiên Chúa thương, đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô: Satan, lui lại đằng sau thầy, anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Đó là lời Chúa.
Lời khen Chúa.
Mời anh chị em và các bạn ngồi xuống. Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay là ngày thứ năm, mùng 8 tháng 8. Mỗi ngày thứ năm tại giáo điểm Tin Mừng, chúng ta có giờ trầu thánh thể, lần chuỗi lòng thương xót, lần chuỗi mân côi. Đặc biệt cầu nguyện cho hàng giáo sĩ, Đức Giáo Hoàng, Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Tu Sĩ, và cầu cho công cuộc, cho ơn thiên triệu, cho có nhiều bạn trẻ đáp lại lời mời gọi của Chúa. Và chúng ta cũng cầu nguyện cho có nhiều mục tử đến với giáo điểm Tin Mừng tại vườn Hòa Giải để trao ban bí tích giải tội. Tối hôm qua ăn cơm với một linh mục đến đây giải tội, hôm qua được tới 7 cha, vui mừng vô cùng. Mấy cha nói chúng con cố gắng ngồi cho đến người cuối cùng, mà nhìn thấy cả ngàn người đứng xếp hàng chờ xưng tội, chúng con thấy sợ nhưng mà vui. Vì đó là một cái ơn rất lớn, đó là một cái dấu lạ cả thể, không thể chối cãi được. Một dấu lạ mà chúng con thấy rằng chỉ có quyền năng lòng thương xót Chúa mới làm được. Những người họ bỏ xưng tội 50 và thậm chí có người 60 năm, mà Ngài nói nhiều khi con phải khóc, khóc vì thấy rằng là họ mấy chục năm rồi, có những cái tội, có những cái vấn đề họ không nói ra được, có những cái chuyện họ giấu không dám thưa trong tòa giải tội. Đến bây giờ, đến đây rồi họ được tác động bởi môi trường, họ được lời cầu nguyện của ngàn ngàn người ở đây cũng như là cả triệu triệu người trên thế giới. Và sức mạnh lời cầu nguyện ấy đã giúp cho họ mở lòng ra. Họ mở lòng ra, họ nói lên được, họ cảm thấy chút được một gánh nặng ngàn cân đã đè xuống họ suốt bao nhiêu chục năm qua, thưa anh chị em. Và các ngài thấy vui lắm. Rồi khi mà cho rước lễ, đó là thấy cái đôi tay họ đưa lên, họ đưa lên, họ khao khát mình Thánh Chúa như thế nào. Những con người đứng chờ đợi họ khao khát được lãnh nhận bí tích hòa giải như thế nào. Những người đưa tay ra khao khát lãnh nhận mình Thánh Chúa như thế nào. Cho nên người mục tử không thể nào mà chối từ hay là sợ bất cứ cái gì mà không trao ban bí tích thánh thể, bí tích giải tội cho họ được. Lương tâm mình không thể cho phép mình ngồi yên được. Đến đây mới thấy mình còn thiếu sót. Đến đây mới thấy trái tim của mình mới rung động, mà mới thấy rằng thương và xót cho đám dân này. Đúng như Chúa nói, họ bơ vơ tất tưởi như đàn chiên không người chăn. Đêm hôm qua cũng có một đàn chiên nó đến, anh chị em ơi. Đến vào lúc 3 giờ thiếu 5, 3 giờ sáng tôi ra tôi đọc kinh, sau khi dọn đồ dọn đạc trong rồi dọn bài giảng các thứ, tôi ra thấy trời đang mưa, tôi ra tôi đọc kinh. Tưởng rằng mưa này thì chỉ có một mình với Chúa thôi, nhưng mà đi ra thì thấy nguyên một đàn chiên nó đứng và xếp hàng dài cái hàng rào. Vì mưa mà cho nên họ không thể đứng ngoài đường được, mà hầu hết là những người trẻ. Mà các cha đến giải tội đây cái này cũng ngạc nhiên. Nó là nhiều khi chúng con tổ chức những đại hội cho giới trẻ, đưa xe đến chở nó cũng chẳng đi, cho nó ăn uống mà nó cũng chẳng chịu đi cho. Còn đây chẳng ai bắt, chẳng ai rủ, mà nó cứ rủ nhau nó đến là sao? Nói cha hỏi Chúa, đừng hỏi con. Con cũng hỏi Chúa, Chúa bảo hỏi làm cái gì? Ta bảo nó đến thì con cứ lo mà chăm, đừng có hỏi vớ vẩn làm cái gì. Nếu ta không bảo nó đến, nếu ta không lôi nó đến, nếu ta không kéo nó đến, nó có đến không? Nó không đến. Mà nếu mà nó đến mà con không chăm cho nó đàng hoàng, đó mới là có chuyện. Chết trùng cái chữ. Con mà không chăm sóc cho nó, cho nên thân nên người, con chết chắc luôn. Ta đã phải đi vất vả, ta đi tìm nó đưa đến đây cho con. Đáng lẽ con phải lặn lội, con đi tìm từng đứa một, mà bây giờ ta đã đưa nó đến đây rồi mà không chăm sóc nó là sao? Chỉ có ăn đòn mà thôi, không cách nào thoát được. Cho nên thấy nguyên một cái đàn chiên đứng xếp hàng dài dưới trời mưa, trời cầu nguyện cho con, nó đưa những cánh tay vòng qua cái hàng rào. Anh chị em nghĩ thế nào? Mình có chạy lọc hay không? Mà mưa như vậy, nói sao mấy con không có vào nhà trọ ngủ đi? Hai bạn trẻ nói thưa cha, con đến đây có được mấy ngày thôi, con tranh thủ đêm con ra đây con cầu nguyện với Chúa, có mai mốt con phải về rồi, không đến đây được nữa, làm sao mà gặp được. Tôi nghe tôi xót xa, có bảo mấy con không sợ ướt sợ lạnh không? Bảo không, chúng con đứng đây chờ cho đến khi đến sáng 6 giờ sáng cha mở cửa thì chúng con vào. Tôi nói vậy không được rồi, mưa quá, càng ngày càng mưa lớn, tôi bèn phải mở cửa, bảo vậy tôi con vào trong này ngồi cuối nhà thờ đi cho nó đỡ lạnh, đỡ ướt, đỡ mưa. Họ vào thinh lặng cầu nguyện cho đến 6 giờ sáng. Anh chị em nghĩ sao? Nghĩ sao? Mình, con người mình mà còn không chịu nổi trước tấm lòng thành của họ, huống chi là Thiên Chúa là đứng giàu lòng thương xót, mà ngày nỡ nào ngày khước từ lời cầu nguyện của anh chị em sao? Rồi buổi trưa nay, chúng ta đã có giờ trầu từ 3 giờ đến 4 rưỡi. Hôm qua thì mưa tầm tã, hôm nay thì nắng chang chang. Nắng mà anh chị em cứ ngồi ở ngoài cái hàng rào, ngoài phía trước cửa nhà thờ. Đó, cái hàng rào nguyên, tôi thấy ở đây nó lạ lắm, thì anh chị em như là một cái dòng chảy ấy. Ở bên kia thì tối, ở đây cũng tối, ở giữa nó sáng, giống như một cái luồng sáng băng ngang qua này. Như anh chị em đang ngồi nắng, rãy giơ tay thử coi. Giơ tay lên, đó, nguyên cái đường thế, anh chị em thấy không? Hai bên thì tối, ở mỗi giữa sáng, giơ tay, cao lên, đó, giơ cao lên, đó, thì anh chị em thấy không? Đó, họ cứ ngồi nắng như vậy thôi. Cái tôi đang cầu nguyện mà tôi nhìn xuống tôi chi trí, tôi không chịu nổi. Chú bảo lòng tính sao đi con. Tôi nói với anh em phục vụ, con ra con phát cho mỗi người cái quạt. Tại vì ai không có mũ, ai không có nón thì con phát cho cái quạt cho cha, tặng cho đi cái quạt hộ che. Quạt còn không? Thì bán rồi. Rồi dơ quạt lên thưa chị em, đó những cây quạt tôi dễ thương. Quạt của ta bà dơ cái gì bà? Phát lên. Đó thì chị em thấy tuyệt vời chưa? Một tràng pháo tay đi thưa anh chị em. Anh chị em thấy cái hình ảnh mà tìm đâu mà ra. Ông ấy cha đi mới đi Roma về, bảo con đi Roma mới về, con thấy ngay cả Roma đi nữa, bình thường cỡ mỗi ngày cỡ chừng 5.000 người họ đến, họ thăm Roma rồi họ gặp với Đức Hoàng thì thứ tư thôi. Còn họ đến Roma họ hành hương đông lắm, 5.000 người mỗi ngày. Còn đây ngày hôm qua là cả chục ngàn, hơn chục ngàn người, mà cứ ngày nào cũng cả chục ngàn người, thì anh chị em nghĩ sao? Có phải là cái ơn của Chúa mà mỗi ngày chứ không phải là lâu lâu một lần? Thế thì đó là cái dấu chỉ lòng thương xót của Chúa thương anh chị em, dấu chỉ lòng thương xót của Chúa đang đóng ấn, đóng dấu ấn trên từng người anh chị em, đóng dấu yêu thương trên anh chị em. Vì nếu mà không, anh chị em không cảm nhận Chúa yêu thương mình, mưa thì chạy, nắng thì về, rỗi hơi. Hai người yêu nhau, mưa có ở lại không? Có không? Tôi nói hai người yêu nhau á, mưa có ở lại không? Nắng có ở lại không? Bão có ở lại không? Đói có ở lại không? Còn nếu mà không yêu nhau, nắng thì bỏ, mưa thì bỏ, đói thì bỏ. Cho nên chính tình yêu kéo anh chị em lại, chính tình yêu thu hút anh chị em lại, đặc biệt là các bạn trẻ. Các bạn phải cảm nhận được rằng là Chúa đang đóng dấu ấn tình yêu vào trong trái tim của các bạn. Các bạn phải cảm nhận rằng Chúa đang đóng dấu ấn tình yêu vào trong cuộc đời của các bạn. Một cuộc đời tan nát, te tua, tàn tạ, tội lỗi, yếu đau, bệnh hoạn, tật nguyền, hoang đàng, hoang phế, đủ mọi thứ. Nhưng Chúa vẫn nói với các bạn rằng ta yêu con bằng một tình yêu từ thuở ban đầu. Trước khi mà tạo dựng nên con, ta đã yêu con rồi. Mà vì yêu con cho nên ta mới tạo dựng nên con. Và lòng thương xót của ta dành cho con không bao giờ tàn úa. Không bao giờ tàn úa. Không bao giờ tàn úa. Bạn tin chắc một điều đó. Và tôi xác tín với các bạn điều đó ngay từ lấy chính bản thân tôi để mà tôi chứng minh cho các bạn thấy điều đó. Dù cuộc đời tôi có thế nào đi chăng nữa, nãy một cha bạn ăn cơm trưa với tôi nói rồi, sau này thì sao cha? Tôi nói lòng thương xót nó nằm trong trái tim con rồi, ai mà lấy được. Dù bất cứ ở nơi nào, như là Thánh Faustina nói rằng là, đây mời anh chị em đọc câu của Thánh Faustina tuyệt vời vô cùng, anh chị em đọc. Ở nơi đây lòng thương xót của ta như được nghỉ ngơi trong một khu vườn kín đáo, không một ai có thể quấy rầy. Ở nơi đây lòng thương xót của ta như được nghỉ ngơi trong một khu vườn kín đáo, không một ai có thể quấy rầy. Ở nơi đây là ở nơi đâu? Nơi đây là nơi đâu? Nơi đây có phải là ở đây, ở đó, ở kia, ở nọ không? Không. Bất cứ ở đâu người ta cũng có thể đến quấy rầy anh chị em được. Đúng không? Trừ phi một anh chị em lên thiên đàng hay là xuống hỏa ngục. Mà xuống hỏa ngục là nó quậy nát bét rồi, chứ đừng có nói mà nó cho mình yên. Quỷ mà nó để cho mình yên à? Thưa anh chị em, cho nên ở nơi đây là nơi trái tim của mỗi người. Trong trái tim của mỗi người là nơi mà lòng thương xót của Chúa ở trong trái tim đó. Không có ai có thể đến quấy rầy được. Có đúng không thưa anh chị em? Và không ai có thể lấy mất đi được. Chúa nói ta ban cho các con bình an, ta ban cho các con niềm vui, và không ai cất mất được. Không ai cất được lòng thương xót trong trái tim của tôi. Dù cái chết đi chăng nữa cũng không thể lấy được. Cái chết thì nó càng làm cho tôi và lòng thương xót được nên một mà thôi, không mất được. Cho nên không có một cái gì có thể làm ta sợ, không có một cái gì làm ta lo, không có một cái gì làm ta phải run rẩy bàng hoàng, vì lý do lòng thương xót ở nơi đây. Lòng thương xót của ta có một nơi kín đáo mà không ai quấy rầy được. Dù ở đây, dù ở kia, dù ở nọ, anh chị em mới tin chắc chắn một điều là Chúa đã đóng ấn tình yêu vào trong trái tim của anh chị em rồi. Anh chị em phải cảm nhận được cái đó, cảm nhận được rằng Chúa yêu thương anh chị em. Bất cứ ở đâu, bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ môi trường nào, Chúa vẫn cứ yêu, yêu và chỉ có yêu mà thôi. Ngay cả những người ngoại đạo, những người tôn giáo bạn đâu, anh chị em là những người ngoại đạo, thế người tôn giáo bạn đâu, anh chị em giơ tay coi ạ. Giơ cao lên, giơ cao lên lên. Phát tay lên, phát tay, phát tay, phát tay, phát tay cho mọi người thấy coi. Đấy, thưa anh chị em ngó thử coi, biết bao nhiêu những người ngoại đạo, biết bao nhiêu người tuôn giáo bạo ở trong nhà thờ này chiếm tới 80% rồi, chứ không có thể chạy đâu thoát được. Mời anh chị em đứng lên. Mời anh chị em đứng lên. Vâng, chúng ta hân hoan đón chào những anh chị em tôn giáo bạn, những người ngoại đạo, một tràng phát tay thật nồng nhiệt thưa anh chị em. Rồi, xin cảm ơn những người bạn yêu dấu. Mời các anh chị em và các bạn công bằng ngồi xuống. Đây là những món quà mà Chúa trao tặng cho chúng ta. Thực sự là như vậy thưa anh chị em. Cả 1.000 người ngoại đạo, người tôn giáo bạn đến đây mỗi ngày mà đến ngồi vào trong nhà thờ này là phải canh từ 6 giờ sáng, chứ không phải đùa đâu. Không phải khơi khơi mở cửa ra là vô đâu. Cửa vừa mới mở ra là như nước nó chảy, nó tràn vào bờ, mà loạn quạng là không còn chỗ ngồi đâu thưa anh chị em. Mà làm sao cái gì mà lôi kéo họ đến được? Có mấy cha khác bảo tôi chứ, trời ơi, chỗ con đối thoại liên tôn mà con mời được mấy người ngoại đạo mà đến ăn cơm với mình cũng là khó, đôi ngồi mà nói chuyện với mình cũng là khó. Bảo là họ đến nhà thờ mà nghe giảng và đọc kinh suốt cả 10 tiếng như cha, có mà phía mà xảy ra được chuyện đó. Tôi bảo thực sự con cũng không thể hiểu được, con cũng không thể ngờ được, sức của con không làm gì được. Anh chị em thấy tôi có đẹp trai không? Thế sư cô này nó bảo nghe mỏi này. Đừng có nói không đẹp trai, không đạo đức, không thánh thiện, không hấp dẫn, không vào trong phong nhã, ra ngoài hào hoa, không có. Cho nên anh chị em đến đây là vì một cái người mang tên là Giê-xu đứng yêu thương anh chị em. Cho nên anh chị em đến, chứ không phải vì bất cứ một người nào, bất cứ một thế lực nào, bất cứ một sức mạnh nào, hay là bất cứ một cái mưu mô, hay là một cái chiêu bài nào, không có chiêu trò nào mà đưa anh chị em đến đây được hết. Tất cả là lòng thương xót. Mà hôm nay tôi kể chuyện cho anh chị em nghe một người cũng rất là tuyệt vời trong việc loan báo tin mừng. Người ấy mang tên là Đa Minh, hay ta còn gọi là Dominico. Thánh Đa Minh là một nhà giảng thuyết tài ba kính vào ngày hôm nay mùng 8 tháng 8. Thưa anh chị em, mặc dù là tổ phụ của một dòng chuyên việc giảng thuyết, nhưng Thánh Đa Minh không phải là nhà thuyết giáo bẩm sinh. Có những người gọi là có cái năng khiếu bẩm sinh, ngay từ bé đã có khoa ăn nói rồi. Tôi thì chắc chẳng bao giờ được cái đó. Ngay vì đến lúc mà tôi đi giúp sứ, 10 năm đi giúp sứ mà chưa bao giờ được đứng lên mà cộng đoàn mà giảng dạy như thế này. Ngay cả tôi chịu chức phó tế rồi, vì lúc đó là chịu chức chui, cho nên là phó tế thì được quyền giảng, được quyền ban bí tích rửa tội và đi làm phép sát. Tôi là chịu phó tế 5 năm nhưng mà chưa bao giờ được đứng lên mà giảng cái gì cả. Tay chân nó run, mồ hôi mồ cây nó đổ ra, nói lắp bà lắp bắp, làm gì mà nói được thưa anh chị em. Chỉ khi đi mà tôi đụng đến lòng thương xót Chúa, chỉ khi mà Chúa lôi tôi vào lòng thương xót Chúa, thì tôi thấy rằng là có một cái gì đó nó lạ lắm. Không còn tôi nói, mà là một cái sức mạnh, một cái ơn gì đó tôi không biết. Mãi sau này khi mà 3 năm mà hầm chú đọc nhật ký lòng thương xót Chúa, đọc tới 10 lần rồi thâu âm lại, thì mới thấy rằng là Chúa nói những ai đi, những linh mục nào đi loan truyền lòng thương xót của ta, thì ta sẽ sức dầu vào môi miệng người ấy, để người ấy nói ra có sức đánh động vào tâm hồn của người nghe, và Chúa sức dầu vào trái tim và lỗ tai của người nghe, để người nói cũng như người nghe đều được sức dầu để cảm nhận được lòng thương xót của Chúa. Cho nên không phải tôi nói, miệng tôi thì có lắp bắp đấy, môi tôi thì có nhấp nháp đấy, nhưng mà thần khí Chúa đang nói với anh chị em qua một cái dụng cụ bất toàn là tôi đây thưa anh chị em. Thánh Đa Minh đã phải nỗ lực nhiều mới trở thành nhà thuyết giáo được. Nếu Đức Giê-xu có 30 năm ẩn dật ở Nazareth, thì Đa Minh khởi sự giảng thuyết khi đã 35 tuổi bắt đầu giảng thuyết. Còn tôi chịu chức vào lúc tôi 70 chia 2. Lúc chịu chức bảo bao nhiêu tuổi, bảo 70 chia 2, không dám nói 35 vì Việt Nam số 35 là số dê. đúng không? Sau một tiến trình dài chuẩn bị có định hướng trong học hành và cầu nguyện, là mình mới bắt đầu xuống núi hành tẩu giang hồ. Sau đó là 10 năm du thuyết theo sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần. Anh chị em thấy không? Phải có Chúa Thánh Thần thúc đẩy, hướng dẫn thì mới giảng được. Không có Chúa Thánh Thần, nói không ai nghe đâu thưa anh chị em. Nói không ai nghe đâu. Mà họ có nghe xong họ cũng quên. Rồi nghe xong họ cũng chẳng có gì tác động, chẳng có gì biến đổi họ được đâu. Cho nên mình đã hình thành những kinh nghiệm sâu sắc để truyền thụ lại cho môn sinh của mình trong 6 năm cuối đời. Thưa anh chị em, Thánh Đa Minh sinh ngày 24 tháng 6 năm 1170 tại nước Tây Ban Nha. Thân phụ là Bá Tước và mẹ là Trân Phước. Còn trong gia đình có những người con mà có 3 anh em cũng đều là linh mục. Người anh cả làm tuyên úy bệnh viện. Còn người anh thứ về sau cũng vào dòng giáo thuyết của em mình. Trong một gia đình mà bà mẹ là Trân Phước, còn 3 người con là linh mục, anh chị em thấy đó là cả một tổ ấm của lòng thương xót. Ngay từ khi chào đời và trong suốt thời thơ ấu, Đặng Minh đã được sống trong một bầu khí thuận lợi cho sứ vụ trong tương lai. Tuy thuộc gia đình quý tộc, mọi người đã đón chờ và nuôi dưỡng cậu để trở thành giáo sĩ, chứ không phải để trở thành hiệp sĩ. Trước khi sinh thì bà mẹ mơ thấy trong lòng mình có con chó nhảy ra và cắn bó đuốc chạy khắp địa cầu. Bà ấy mơ như vậy. Mấy người khác mà nghe bà mơ vậy là đi đánh số đề cho bao nhiêu? Bà này chuyên đánh số đề á? Thì có không? Không. Thì thưa anh chị em, là bà mẹ mơ là có con chó nó cắn bó đuốc, nó chạy đi khắp địa cầu. Và giấc mộng đó chứng tỏ cho bà rằng con trai của mình sẽ trở thành nhà thuyết giáo, cầm bó đuốc là chân lý, là ánh sáng, đi khắp địa cầu để soi chiếu những nơi còn trong vòng tối tăm, chưa nhận biết chân lý, chưa đón nhận được ánh sáng tin mừng. Ước vọng tốt đẹp đó diễn ra trong mộng bằng một cái biểu tượng phổ biến đương thời, là anh chị em thấy có hình ảnh một con chó ngập bó đuốc sáng rực, đó là biểu hiện nhà thuyết giáo hỗ trợ vị mục tử Giê-xu để canh chừng cho đoàn chiên khỏi bị sói rừng ăn thịt. Những câu chuyện hấp dẫn thời thơ ấu của Thánh Đa Minh, thưa anh chị em, có lẽ chính là bài học người thân muốn truyền thụ cho cậu cái hoài bão lớn lao ấy. Ngôi sao trên trán là lời nhắc nhủ sống thánh thiện cao vời. Những sự kiện đơn sơ như nằm đất được dùng để nói đến hy sinh. Rồi khi Đa Minh được 7 tuổi, gia đình đã gửi cậu đến ở với một linh mục, mà vị linh mục ấy lại là cậu ruột của Đa Minh. Nhiều nhà sử học thường coi kinh nghiệm giác ngộ, đổi đời hay hoán cải của Đa Minh đã diễn ra trong biến cố bán sách giúp cho người nghèo. Thưa anh chị em, lúc đó nạn đói đang hoành hành ở khắp Tây Ban Nha, trở thành lời kêu gọi là phải hành động. Những năm tháng mà gắn bó với Kinh Thánh đã sinh hoa kết trái. Từ một người nghiên cứu Kinh Thánh, Đa Minh đã trở thành người sống triệt để Kinh Thánh. Một người nghiên cứu tin mừng bây giờ là một người sống tin mừng. Giữa nghiên cứu là lý thuyết với việc sống nhiều khi nó khoảng cách rất xa, thưa anh chị em. Đối với một sinh viên trẻ, bộ tin mừng và phần chú giải và mình phải bỏ bao nhiêu thời gian để nắn nót ghi chép là một gia tài vô giá mà Đa Minh không thể lìa xa nó được. Thế mà chàng sinh viên Đa Minh ấy lại đem bán cái gia tài ấy cùng với những vật dụng khác để giúp cho người nghèo, bán luôn cả bộ sách của mình nghiên cứu vất vả để mà lấy tiền giúp cho người nghèo đang bị nạn đói hoành hành. Và chúng ta nghe cậu nói thế này: tôi không thể học trên những miếng da chết đang khi người khác chết đói. Tôi không thể học trên những miếng da chết trong khi những người khác đang chết đói. Như thế, thưa anh chị em, tin mừng đối với Đa Minh không còn là những hàng chữ chết nữa, mà trở thành lời ban sự sống. Nếu anh chị em đọc lời Chúa, nếu tôi giảng lời Chúa, anh chị em nghe rồi tôi giảng mà chỉ lý thuyết, người nói cũng lý thuyết, người nghe cũng lý thuyết mà không đem ra thực hành, thì chúng ta chỉ là đọc và nghe những chữ chết mà thôi. Còn mình sống lời đó, Thánh Ronaldo đã nhấn mạnh quyết định bán sách của Đa Minh được thực hiện nhanh chóng, ngay lập tức, vì Đa Minh muốn thực hiện lời của Chúa. Ai muốn nên chọn lành về bán hết gia tài cho người nghèo rồi đi theo ta. Sau khi hoàn tất chương trình học, thưa anh chị em, Đa Minh theo lời mời gọi của linh mục Diego gia nhập hội kinh sĩ giáo phận Osma, và ít lâu sau thì anh thụ phong linh mục và làm phó bề trên kinh sĩ đoàn. Gia nhập kinh sĩ đoàn trong thời vàng son này, cha Đa Minh đã học được kinh nghiệm sống chung theo tinh thần giáo hội tiên khởi là để mọi sự làm của chung. Theo tu luật Augustino thì các kinh sĩ sống hòa hợp, một trái tim, một tâm hồn, để tài sản làm của chung và đề cao kinh nguyện chung, việc học hành và chia nhau đi rao giảng, giúp đỡ những người bất hạnh. Tại Osma, cha Đa Minh nổi bật về lòng khiêm tốn, trở nên người rốt hết trong cộng đoàn. Sau này, thưa anh chị em, điều đầu tiên mà Đa Minh căn dặn việc huấn luyện tập sinh là sống khiêm tốn ở trong lòng cũng như là ở bên ngoài. Thưa anh chị em, là người từng chung sống, chứng kiến và nghe cha Đa Minh cầu nguyện, chân phước Giordano đã ghi rằng cha Đa Minh thường cầu nguyện suốt đêm. Chúa đã ban cho cha ơn đặc biệt là cầu nguyện cho các tội nhân, cho người nghèo và cho người sầu khổ. Cha cảm thông với những người sầu khổ của họ tận đáy lòng và biểu hiện ra bên ngoài bằng những dòng nước mắt. Có đêm giữa thanh vắng, ngài lớn tiếng kêu này: Chúa ơi, rồi đây các tội nhân sẽ ra sao? Có những đêm tôi đứng dưới chân Chúa, tôi cũng hét lên như là cha Đa Minh: Chúa ơi, các tội nhân sẽ ra sao nếu đây không có những mục tử đến ở vườn hòa giải, hoa quả đầy đủ hết, hối nhân chờ hết. Chúa ơi, xin gửi các mục tử đến với chúng con, xin thương đến các hối nhân như Đa Minh ngày xưa đã cầu nguyện. Các hối nhân rồi đây sẽ ra sao? Thưa anh chị em, đó là sự đồng cảm với Đức Kitô, yêu tha nhân bằng những cái rung cảm, yêu tha nhân bằng những cái thao thức mà chính Chúa ngày xưa đã rung cảm, đã thao thức, ta thương xót dân này vì nó bơ vơ tất tưởi như đàn chiên không người chăn. Biển đứng trước anh chị em, cái người mục tử ấy, người mục tử nào mà đồng cảm với Đức Giêsu cũng phải thấy xót xa, cũng phải rung cảm, cũng phải thấy là nuốt ngược những giọt nước mắt vào và bảo rằng là: Con Chúa ơi, con thương đàn chiên này vì nó bơ vơ, họ bơ vơ không có người chăn dắt họ. Tình yêu đó thúc đẩy Đa Minh trong giờ cầu nguyện thân thưa với Chúa về những người đã gặp, học với Chúa để biết xót thương và cảm thông với những người sẽ gặp. Lúc nào cha cũng cầu xin cho có được lòng bác ái đích thực để mưu tìm và chăm lo phần rỗi cho mọi người cách hữu hiệu. Và cha nghĩ rằng khi nào mình noi gương Chúa cứ thế, hiến toàn thân toàn sức cứu rỗi các linh hồn, thì mới thực sự trở thành chi thể của Chúa. Hiến toàn thân toàn sức lo phần rỗi các linh hồn. Cho nên anh chị em đến đây, trong suốt 3 năm vừa qua, chúng tôi cố gắng đem toàn tâm toàn sức với tất cả những gì có thể được để chăm sóc cho anh chị em về phần linh hồn, để anh chị em có nơi cầu nguyện, để anh chị em có giờ cầu nguyện, để anh chị em có được nước mà uống, có được nhà vệ sinh mà sử dụng, có được ghế mà ngồi, có được máy mà che. Tất cả chỉ nhằm để cho anh chị em được đón nhận lòng thương xót của Chúa, để anh chị em được Chúa cứu, được Chúa thương, được Chúa xót và Chúa chữa lành cho anh chị em mà thôi. Nói thật với anh chị em là như thế. Và Đa Minh không nghi ngờ rằng Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót, và Đa Minh chỉ xin Chúa mở rộng cõi lòng mình để biết yêu thương, biết cảm thông. Và trong giờ kinh nguyện nồng cháy, rằng mình muốn đưa hết cả những người lương dân, những người Do Thái, những người Hồi giáo, những anh em Ly giáo, nghĩa là tất cả mọi người đến với Chúa và tạ ơn Chúa ở đây. Chúa đã làm chuyện đó. Những lời cầu nguyện tha thiết của anh chị em của chúng tôi, Chúa đã làm điều đó là đưa những anh chị em lương dân đến với chúng ta. Một lần nữa, những anh chị em lương dân, chúng ta đưa tay lên cho mọi người thấy đây là những người được Chúa đưa đến đây để cho chúng ta chăm sóc họ, ta yêu thương họ, ta trân trọng họ đây, thưa anh chị em. Đấy, anh chị em cứ nhìn đi, nhìn cho rõ đi, để không còn nghi ngờ gì. Đây là quyền năng lòng thương xót của Chúa. Hallelujah. Hallelujah. Rồi, mấy anh chị em bỏ tay xuống. Lời cầu nguyện đó biểu lộ lòng Cha Đa Minh yêu thương các tội nhân. Cha lấy tấm lòng của Thiên Chúa để ôm ấp họ. Cha không chuyển lời cầu cho họ bằng kết hợp ngày càng sâu xa với Chúa, là đứng trên thánh giá đã dạy cho loài người cái nghệ thuật yêu thương. Vì thế, hết đêm này đến đêm khác, Cha Đa Minh đã học với Chúa nghệ thuật giảng thuyết, không học ở đâu cả, không học với ai cả, mà học với chính Chúa nghệ thuật giảng thuyết. Tuy nhiên, cha không vội vã lên đường thi hành sứ vụ ngay. Có lẽ cha cũng nghĩ chưa tới điều đó. Suốt đời, Đa Minh không bao giờ đốt giai đoạn, luôn biết chờ đợi đúng lúc, đúng thời, đúng buổi. Đến năm 1203, Đa Minh có cảm hứng lập dòng. Nhưng mọi chuyện đã xảy ra bất ngờ là giám mục Diego chọn Đa Minh thắp tùng đi Đan Mạch để cầu hôn cho hoàng tử, con vua Alfonso thứ 8 miền Castile. Khi đi ngang miền Nam, nước Pháp, cha Đa Minh chứng kiến cảnh đau lòng. Người ta thiếu tin tưởng vào giới chức trong giáo hội. Càng ngày càng đông các thiện nam tín nữ rời bỏ giáo hội để đi theo phái Catar, theo chủ thuyết nhị nguyên, vừa sống thanh thoát vừa hoạt động hăng say. Thưa anh chị em, ngay đêm đầu tiên ngủ tại quán trọ, cha đã gặp người chủ quán đã gia nhập nhóm Catares. Thế là lửa nhiệt tâm với các linh hồn đã đượm nóng suốt bao năm chiêm niệm tại Osma bỗng bừng cháy lên. Cha đã mình đã thức trắng đêm, thân ái nhưng thẳng thắn, trao đổi và thuyết phục người chủ quán trở về với chính lộ. Chính đêm nay, cha mường tượng thấy một điều là gì? Thưa anh chị em, là muốn cảm hóa được lạc giáo, cần phải có những người nhiệt tình, hiểu và sống tin mừng, sẵn sàng ra đi, đối thoại và thuyết phục họ. Lửa nhiệt tình truyền giáo đã bùng lên trong cha đời mình đêm đó, sẽ không bao giờ tắt nữa. Trong chuyến đi lần thứ hai để đón công chúa Đan Mạch, nghe tin công chúa đã thất lộc, giám mục Diego và cha Đa Minh hành hương Roma và xin Đức Thánh Cha cho phép đi giảng cho người Cumans Hồi giáo. Trong ước muốn đảm nhận sứ vụ giáo hội, hai vị đã tình nguyện đến những biên cương khó khăn nhất. Thế nhưng tuân theo sự phân công của giáo hội, hai vị đã hy sinh ý định lớn lao, sẵn sàng phục vụ tại miền Nam nước Pháp. Trở về Montpellier, một lần nữa hai vị được chứng kiến sự thành công của nhóm Catares. Các đặc sứ của tòa thánh, các đan sĩ hoạt động tại đây hầu như đã thất vọng hoàn toàn. Hai vị liền để tâm nghiên cứu tình hình và nhận ra rằng lý do thất bại là gì. Lý do thất bại là các đặc sứ thì uy nghi lộng lẫy với đoàn tùy tùng đông đảo. Đó là những người công giáo có chức có quyền, uy nghi lộng lẫy với đoàn tùy tùng đông đảo. Còn phe lạc giáo thì thành công là nhờ nếp sống khổ hạnh. Thưa anh chị em, nguồn gốc sâu xa của các nhóm lạc giáo khởi đi từ công cuộc canh tân đã khởi sự được hơn một thế kỷ. Giáo hội đang sống trong thời đại canh tân, thường được gọi là cuộc canh tân Gregorio thứ 7. Vị giáo hoàng đã đẩy mạnh cuộc cải tổ này. Phong trào đã tìm thấy nguồn sinh lực gợi hứng từ kinh thánh và thời đại các tông đồ để đáp lại những thách đố và những lạm dụng người ta thấy ngay trong nội bộ của hàng giáo sĩ. Đó là sự dốt nát, sự u lì và thiếu khả năng để rao giảng. Bây giờ làm sao để tìm cách thoát ra khỏi những tệ lạm này, là sự rốt nát, ù lì và thiếu khả năng rao giảng? Một đàng là nhờ các giáo sĩ nhiệt tình, đàng khác là nhờ những giáo dân nỗ lực trở lại với đời sống đơn giản và nghèo khó của giáo hội tiên khởi. Họ lấy việc sống như các tông đồ làm lý tưởng. Những vị giáo sĩ muốn canh tân này đã đề ra hình thức cụ thể để thực hiện lý tưởng của mình bằng lối sống tu trì tại các kinh sĩ đoàn. Họ nỗ lực đưa đời sống cầu nguyện và sứ vụ tông đồ vào lòng các đan viện. Thưa anh chị em, những tín hữu muốn tham gia cuộc cải tổ liên đới thành các huynh đệ đoàn sám hối, họ nhấn mạnh vào đời sống cầu nguyện, đời sống khó nghèo, đời sống hãm mình và việc rao giảng. Vì quá nhiệt tâm, nhiều người trong họ đã đi đến sai lầm. Họ đánh giá việc khó nghèo như các tông đồ là điều kiện tiên quyết và tối cần để rao giảng và trao ban bí tích thành sự. Nhưng dẫu sao, nếp sống nghèo khó của họ hấp dẫn hơn với quần chúng. Thưa anh chị em, nhờ kinh nghiệm đã từng theo nếp sống giáo hội sơ khai tại kinh sĩ đoàn Osma, Đức cha Diego và cha Đa Minh hăng hái cổ võ cho việc rũ bỏ các hành lý cồng kềnh để ra đi với đôi bàn tay trắng của Đức Kitô. Cần phải trở thành người loan báo tin vui, chứ không phải làm kẻ đi chinh phục. Không, đi loan báo tin vui như chúng tôi là người đi loan báo lòng thương xót của Chúa, chứ không phải đi chinh phục anh chị em đến với lòng thương xót Chúa. Đi loan báo và làm chứng bằng cuộc sống đầy lòng thương xót thì anh chị em sẽ cảm nhận được Chúa lòng thương xót, chứ không đi thuyết phục anh chị em bằng những lý luận, bằng những lý sự, bằng những bài thuyết giảng để chinh phục anh chị em, để cố gắng thuyết phục anh chị em, để cố gắng thu hút anh chị em đến với lòng thương xót. Không, làm như vậy chẳng có ai đến đâu. Nhưng mà loan báo, làm chứng, sống và giới thiệu với anh chị em đây, lòng thương xót là như vậy. Chúng tôi cảm nhận được lòng thương xót là như thế này. Chúng tôi hạnh phúc khi được đến với lòng thương xót Chúa. Chúng tôi rất là vui mừng vì được ơn lòng thương xót Chúa. Anh chị em có muốn không? Muốn không? Ai muốn giơ tay? Đấy, thấy chưa? Đấy, thấy chưa? Một tràng pháo tay thật lớn đi thưa anh chị em. Đấy, lấy loan báo lòng thương xót Chúa ngày hôm nay là như vậy, là loan báo một cái tin vui, là một cái tin mừng, đó là anh chị em ơi, anh chị em được Chúa xót thương anh chị em, được Chúa thương xót anh chị em, và Chúa cũng rất là muốn tỏ lòng thương xót anh chị em hãy chạy đến với Ngài đi, để Ngài thương xót anh chị em, chứ không có thuyết phục anh chị em, chứ không có lý luận với anh chị em, lý luận nằm trên cái đầu, còn đây là từ trong trái tim. Tiếng nói của lòng thương xót là tiếng nói của trái tim, là một sự cảm nhận, là một sự đụng chạm. Chính lòng thương xót Chúa đụng chạm đến anh chị em, cho nên anh chị em mới đến. Cho nên hai vị ấy bắt tay vào việc đi loan báo tin mừng. Và cha Đại Minh không quản ngại khó khăn vất vả, mấy tháng liền cha dành trọn ban ngày cho tha nhân và thức trắng cả đêm để thờ phượng Thiên Chúa. Đặc biệt là trong mỗi lần tranh luận, cha mời đối phương cử trọng tài. Sự tín nhiệm đó đã đem lại hiệu quả bất ngờ. Và thưa anh chị em, cha Đại Minh thường đi rao giảng, và suốt 6 năm trời Ngài đã dâng lời cầu nguyện, dâng những hy sinh kèm theo lời rao giảng để kêu gọi mọi người trở về với đức tin chân chính. Mặc dù Ngài gặp rất nhiều trở ngại, ví dụ ở Toulouse thì gặp nhiều người ca tụng đón nhận, còn ở Carcassonne thì mọi người đã chống lại. Tại vùng đó, đối phương đã sỉ nhục Ngài đủ cách. Họ nhổ nước miếng, họ ném bùn, họ nhét rơm vào áo rồi chế giễu như các tông đồ xưa. Đa Minh sung sướng được chịu sỉ nhục vì danh Chúa Kitô, kiên cường không lùi bước trước trở ngại đe dọa, và bình thản tiếp tục hành trình vui vẻ cả hát. Và bây giờ tông đồ của lòng thương xót Chúa cũng là người như vậy. là người mà sung sướng khi được chịu sỉ nhục vì lòng thương xót Chúa. Nếu mình làm lòng thương xót Chúa mà bị người ta sỉ nhục mình, người ta chê cười mình, người ta ném đá vào mình, người ta ném bùn vào mình, người ta hạ mình xuống tận đất đen, thì mình cũng cứ hallelujah, tạ ơn Chúa và bình thản tiếp tục ra đi vui vẻ ca hát đấy theo gương Thánh Đa Minh. Mỗi người chúng ta ngày hôm nay, anh chị em đến đây là tông đồ của lòng Chúa thương xót, phải là như vậy. Và chính anh chị em ngoại đạo, chính anh chị em tôn giáo bạn, Chúa cũng mời gọi anh chị em ra đi để mà loan báo lòng Chúa thương xót. Anh chị em đi được không? Đi được không? Ai đi được giơ tay. Con đó, thấy chưa? Đã không thưa anh chị em? Chú vui lắm thưa anh chị em. Suốt 6 năm trời là mình dâng những hy sinh kèm theo lời rao giảng để kêu gọi mọi người trở về với đức tin chân chính, nhưng kết quả không được bao nhiêu. Đa Minh buồn rầu than thở với mẹ Maria, và mẹ Maria dạy bảo Đa Minh là rao giảng và cổ động cho mọi người lần chuỗi mần cồi. Nhờ đó mẹ cầu cùng Chúa làm cho những người lầm lạc trở về với hội thánh. Vâng lời mẹ, Đa Minh đã đem hết khả năng để truyền bá chuỗi kinh mần cồi, giải thích các mầu nhiệm thánh, kêu gọi mọi người thực hành việc đạo đức này. Kết quả thật lạ lùng, không bao lâu những người tội lỗi, kẻ lầm lạc ăn năn trở về với Chúa. Giống y như là tại đây, mỗi ngày chúng ta không bao giờ bỏ chuỗi kinh mần cồi, và cả ngàn ngàn con người lần chuỗi mần cồi. Như vậy cho nên mới nhiều người quay trở về, nhiều người đến với lòng thương xót, nhiều người đến với tòa hòa giải để lãnh nhận ơn tha thứ. Đấy là nhờ chuỗi kinh mần cồi đấy thưa anh chị em. Cho nên không ngày nào chúng ta bỏ chuỗi kinh mần cồi tại giáo điểm tin mừng này. Ngày năm 1215, thánh nhân đến Roma xin Đức Giáo Hoàng Herodio thứ ba châu phê luật dòng vào ngày 22 tháng 10 năm 1216. Qua năm 1219, nhân đại hội dòng lần đầu ở Bologna, Đa Minh từ chức bề trên tổng quyền để có nhiều thời giờ đi truyền giáo và bị từ chối, không cho từ chức. Nhưng không thể cản trở Đa Minh đi truyền giáo được. Cùng với các anh em dòng, ngài đã mở nhiều mặt trận, lịch sử ghi lại qua phép lạ và lời giảng dạy. Cho nên chúng ta thấy Chúa luôn luôn củng cố lời rao giảng bằng những phép lạ kèm theo. Lời rao giảng mà không phép lạ, người ta chưa tin. Cho nên Chúa phải dùng những phép lạ để mà củng cố lời rao giảng, để cho họ tin. Và khi mà tin rồi, bám chắc vào Chúa rồi thì họ không cần phép lạ nữa. Thưa anh chị em, nó phải một cái tiến trình, nó là như thế. Cho nên lịch sử giáo hội, các thánh và lịch sử truyền giáo đều ghi rất rõ là qua phép lạ và lời giảng dạy, Đa Minh đã chinh phục được hơn 100.000 người trở lại với Chúa. Trước những thành công liên tục như vậy, vào năm 1221, ngài một lần nữa triệu tập công đồng chung toàn dòng lần thứ hai tại Bologna. Sau đó đi thăm Đức Hồng Y Ugolino, một ân nhân của dòng. Trên đường trở về tại Bologna, Đa Minh bị bệnh, và sau 3 tuần chịu đựng một cách can đảm, Đa Minh đã qua đời giữa các anh em ngày 6 tháng 8 năm 1221. Ngay khi qua đời, nhiều người đã kêu cầu khấn cùng ngài và đã được ơn. 13 năm sau, Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 9 vào ngày 13 tháng 7 năm 1234 đã tuyên phong Đa Minh lên bậc hiển thánh. Thưa anh chị em, Đức Tổng Giám mục Phu Tông Xin có nói như thế này: sứ điệp phục sinh có nghĩa là Thiên Chúa có thể biến đổi một cô gái điếm như Maria Magdalena thành môn đệ, và một cây sậy dập nát như Simon Phêrô thành tảng đá. Sứ điệp phục sinh là như thế. Quả vậy thưa anh chị em, như là Đa Minh chúng ta vừa mới nghe câu chuyện. Và bây giờ chúng ta trở về với bài tin mừng ngày hôm nay, lời Chúa ngày hôm nay, thì ta thấy Simon là ông Phêrô đó, tự thân chỉ là cây sậy dập nát, hạt cát nhỏ bé, chỉ là một Simon làm nghề trải lưới ngư phủ. Thế nhưng giống như câu chuyện thánh gióng của Việt Nam. Anh chị em có biết chuyện thánh gióng không? Phù Đổng Thiên Vương đấy, cậu bé mà đã vươn vai trở nên cao lớn khổng lồ. Thì Simon từ một cái hạt cát, từ một cây sậy đã trở thành tảng đá, thành Phêrô đá giáo hoàng, bởi ông là người đầu tiên đã khám phá ra chân tướng của Đức Giêsu, Ngài là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Sau này ông còn khám phá và làm chứng về người Con Thiên Chúa hằng sống ấy lại chịu đau đớn, chết nhục nhã và sống lại vinh hiển để cứu con người. Và ông đã trở thành tảng đá để xây dựng hội thánh, nhờ dựa vào tảng đá vững chắc thực sự là Thiên Chúa. Thưa anh chị em, vậy thì ngày hôm nay mừng lễ thánh đa minh, ngày hôm nay khi đọc lại tin mừng mà Phêrô tuyên tín Thầy là Đức Kitô Con Thiên Chúa, mỗi người anh chị em đến đây cũng hãy tuyên xưng rằng đúng, Chúa Giêsu thật là Đức Kitô Con Thiên Chúa hằng sống. Chúa Giêsu là vị thầy có những lời đem lại sự sống muôn đời, và Chúa Giêsu là người bạn thân nhất của mỗi người, là người mà xót thương, thương xót anh chị em nhất trên cõi đời này. Người cha, người mẹ, người bạn có thể thương xót anh chị em, nhưng rất giới hạn. Chỉ có một mình Đức Giêsu Con Thiên Chúa làm người đã đến trần gian này, đã chia sẻ thân phận con người, cho nên Ngài mới thương anh chị em, yêu anh chị em và mến anh chị em như thế mà thôi, thưa anh chị em. Cho nên thưa anh chị em, chúng ta thấy rằng là Đức Giêsu muốn đặt nền tảng trên Phêrô, một con người bình thường, một người ngư phủ ít học, thì làm sao giáo hội lại có thể xây nền trên một con người yếu đuối như thế? Đúng ra phải chọn một cái ông tài cao đức rộng, học hành là địa vị nọ kia mà đặt làm đầu giáo hội. Là Chúa chẳng nhẽ Chúa lộn à? Không nhẽ Chúa lầm mà? Hay là lại phải chạy trọt để mà được cái chỗ đầu trong giáo hội? Có không? Chúa có lầm không? Có lên, Chúa có lầm không? Chúa có lộn không? Chúa có bị mua chuộc không? Chúa có để cho Phêrô chạy trọt không? Đấy, có lần bà mẹ Jacobi, Gioan và Jacobi đến chạy trọt đấy, xin ngồi bên tả bên hữu Chúa có đồng ý không? Không. Cho nên Chúa không lầm khi Ngài dựng nên con. Chúa không lầm khi Ngài chọn Phêrô, Phêrô làm đá tảng. Nhưng mà cái đá tảng Phêrô ấy, nếu mà không đặt nền tảng trên Đức Giêsu thì đá tảng ấy cũng tan tành. Bằng chứng thưa anh chị em thấy là như thế này. Khi mà vừa mới khen Phêrô là đá tảng, trên đá này ta xây hội thánh của ta, thì thưa anh chị em, ngay sau đó vừa mới khen xong con là đá, vừa mới khen xong thì Chúa Giêsu bắt đầu nói rằng Ngài phải đi Jerusalem, rồi bị các thượng tế, kỳ mục, luật sĩ bắt, đánh đập, rồi giết chết, 3 ngày sống lại. Phêrô nghe, trời ơi, vừa mới thầy là Đức Kitô Con Thiên Chúa hằng sống, vừa mới được đặt làm đá tảng, mà bây giờ lại có người là Đức Kitô Con Thiên Chúa hằng sống ấy mà lại để cho kỳ mục, thượng tế, luật sĩ, tức là những người có chức có quyền thời đó trong giáo hội, đánh bắt, giết và treo trên thập giá như thế này. Phêrô có chấp nhận được hay không? Không. Đang là đá tảng mà Phêrô nói thưa thầy, không thể như thế được, đừng để chuyện đó xảy ra. Chúa Giêsu bảo đúng rồi, ta cũng đồng ý với con, có không? Đúng rồi, con nói đúng đó, ngu gì mình làm Chúa mà để cho nó bắt mình, ngu gì, có không? Không. Phêrô đang là đá tảng, Chúa bảo mày là đá vấp phạm chứ không còn là đá tảng nữa. Thay vì đá tảng để người ta dựa lên, bây giờ lại là cái đá mà chắn đường, làm cho người ta vấp phạm tí té. Đá răng nó đi chứ để cho nó vướng cái đường. Để vướng cái đường như vậy, đá răng nó ra. Thưa anh chị em, cho nên đá mà vướng đường, đá mà chắn đường thì mình làm cái gì? đá nó đi chứ còn gì nữa, vứt nó đi chứ làm gì nữa. Cho nên Chúa bảo Phêrô là xéo ra đằng sau thầy, lui ra đằng sau thầy. Tư tưởng của con người không phải là tư tưởng của Thiên Chúa. Tư tưởng của ngươi là tư tưởng của loài người, không phải là tư tưởng của Thiên Chúa. Cái suy nghĩ ấy, cái suy nghĩ mà ngại khó sợ khổ ấy, cái suy nghĩ mà chỉ muốn được tôn vinh ấy, cái suy nghĩ mà chỉ muốn được hưởng thụ ấy, cái suy nghĩ mà chỉ muốn ngồi mắt ăn bát vàng, cái suy nghĩ mà chỉ muốn đứng chỉ tay năm ngón ấy, không phải là suy nghĩ của con Thiên Chúa mà là của con người. Cái suy nghĩ mà thấy khó, thấy khổ là ngại, giống như trong bài đọc một cho thấy người Do Thái, Chúa tôi lúc nào nó cũng kêu được. Bây giờ Môi-se họ đã cho được ăn uống đầy đủ hết rồi, mà mới khó một tí thôi, mới khổ một tí thôi, đó là thiếu cái gì? Thiếu gì? Thiếu nước. Tôi giảng nãy giờ là từ trầu từ lúc 1 giờ đến giờ không có giọt nước vào miệng cái này. Chứ không phải không đâu. Mà chưa dám kêu này. Mà mới thiếu còn tí nước bắt đầu càm làm kêu trách Môi-se. Lại là mỏ gì? Mỏ than. Thiếu thịt nó cũng than. Thiếu cá nó cũng than. Rồi nóng quá nó cũng than. Rồi mưa quá nó cũng than. Cái gì không vừa ý nó là nó than. Và càm làm kêu trách Chúa. Cho nên Chúa nói với Môi-se rằng là cái dân này là cái dân cứng đầu. Ta chịu đựng nó 40 năm, ta chán dòng giống ấy. 40 năm ta đã ngán lắm rồi, nó cứng đầu cứng cổ quá. Bao nhiêu điểm thiêng, bao nhiêu dỗ lạ như vậy mà nó vẫn không nhận Chúa của nó là Chúa trên hết. Mà buồn cái là nó đi thờ thần vàng, buồn cái là nó kêu, chán khổ cái là nó trách đủ mọi thứ. Chúa bảo Môi-se cầm cái gậy đập vào tảng đá để nước chảy ra cho nó uống, để cho nó biết rằng là Chúa trên hết, Chúa là đấng đầy quyền năng và dâu lòng thương xót. Môi-se đập mấy lần? Cái tội của Môi-se là như vậy. Đập một lần nó chảy chưa? Rồi. Nhưng mà ông ấy sợ, lòng tín thác của Môi-se bắt đầu bị rung rinh rồi, bị tác động của dân chúng nó làm áp lực mạnh quá. Cho nên cái người lãnh đạo mà không có bản lãnh, người lãnh đạo mà không có lập trường, mà cứ nghe theo người dân, rồi chịu áp lực của những đám đông, mình không điều khiển được đám đông mà để cho đám đông điều khiển mình. Anh em thấy nguy hiểm, nguy hiểm lắm. Người lãnh đạo phải là người để Chúa điều khiển mình và mình điều khiển dân, chứ không phải người lãnh đạo là người để dân điều khiển mình rồi mình không cần theo ý Chúa mà cứ theo ý dân, bảo ý dân là ý trời. Nguy hiểm lắm. Phải lấy ý trời, ý Chúa là trên hết, rồi lấy ý trời, ý Chúa ấy mà hướng dẫn điều khiển người dân. Chúa bảo với Phêrô, tư tưởng của con là tư tưởng của loài người, không phải tư tưởng của Thiên Chúa, cho nên không xứng đáng làm người lãnh đạo. Người lãnh đạo là người phải quang minh chính đại, người lãnh đạo là người phải sáng suốt mà luôn luôn đi tìm thánh ý của Thiên Chúa, luôn luôn lấy ý tưởng của Thiên Chúa, luôn luôn lấy sự soi sáng của Thiên Chúa, chứ không đi tìm ý tưởng của con người, không lấy ý tưởng của con người và không lấy sự hướng dẫn của con người để mà hướng dẫn điều khiển mình, rồi mình lấy cái đó mà điều khiển dân, sai rồi, chật đường rồi, đi ngược đường với Chúa rồi. Phải lấy ý tưởng của Thiên Chúa, phải đi theo đường lối của Chúa, rồi giúp cho những người dân. Đây, tôi đưa anh chị em đến đây là đường lối của Chúa đây, mời anh chị em đi vào đường lối của Chúa. Đây là hướng dẫn của Chúa đây, đây là chỉ dẫn của Chúa đây. Đây, tôi xin phép được giới thiệu với anh chị em, cái hướng dẫn đó không phải của tôi. Tôi không là gì cả. Cho nên chị em đến đây, tôi chỉ việc nói với anh chị em là đến với lòng Chúa thương xót mà thôi, chứ không làm có chuyện gì khác cả. Rồi Chúa sẽ làm những phần còn lại để cho Chúa làm. Chúa làm hay gấp mấy tôi làm ra cái gì đâu. Tôi làm cái nào là bể cái đó, làm cái nào là sai cái đó, làm cái nào là chật cái đó. Chúa bảo lòng cháy sang một bên để ta. Ngon không? Ngon không? ngon, hãy để cho Chúa làm. Nhưng mà Môi-sen lại để cho người dân nó áp lực trên mình, cho nên là giơ một gậy đập một gậy, được chưa? Rồi, nhưng mà cho nó chắc ăn làm hai cái. Và chính vì vậy mà Môi-sen không được đặt chân vào đất hứa. Đầu đầu chứ, cả một đời theo Chúa, cả một đời đi thi hành thánh ý Chúa, dẫn người dân đi vào trong đất hứa suốt 40 năm kiên trì theo Chúa như vậy. Đến lúc mà vào đến đất hứa rồi thì Môi-sen chỉ nhìn thấy đất hứa rồi chết mà không được đặt chân vào trong đất hứa, vì cái tội nghi ngờ quyền năng lòng thương xót của Chúa khi mà mình đập gậy đến hai lần. Chị em nhớ, sai một ly đi một dặm là như vậy. Có khi cả cuộc đời của mình theo Chúa, nhưng mà một cái thử thách cuối mà mình không vượt qua được thì mình cũng rớt đạn. Cho nên Chúa bảo phải cầu nguyện và tỉnh thức, bền đỗ đến cùng mới được cứu. Không phải là bền đỗ sơ sơ mà phải bền đỗ cho đến cùng, thưa anh chị em. Đó, bây giờ Chúa thử thách tiếp bằng một cơn mưa đến cho anh chị em. Chúng ta tạ ơn Chúa và mời anh chị em, chúng ta ai có chỗ nào chạy được thì cứ chạy vô. Đi vào đi, lên trên này ngồi luôn đi anh chị em. Đi thẳng vào trong con. Đi thẳng vào. Lên trên cung thánh này, lên trên cung thánh là ngồi luôn đi. Lên trên cung thánh là ngồi luôn đi, lẹ lên, có mưa ướt hết. Chạy vào mấy anh em, đi thẳng vào. Ngồi trên này luôn đi. Đó, mời bà con vào mau. Nhanh lên, có mưa ướt hết. Mưa đột ngột đâu biết được. Mau 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 chạy vào. Cháu chạy cháu mau mau mau. Hồng ân Chúa như mưa, như mưa. Lẹ, vào lên, vào lẹ lên. Vào lẹ lên. Vào lên, vào lên, lên trên ngồi, lên trên ngồi. Đứng dậy vào trong ngồi, mau lên. Con không đơn côi, ôi tình tuyệt vời. Êm như làn gió đưa mây, đôi tay con hướng lên trời, nguyện cầu cho đời con mãi tất nắng đầy vơi. Tình người như mưa đỉnh núi, suốt đời tuôn đổ dạt dào. Một tình yêu vô biên, một tình yêu vô biên. Giơ cao quạt lên, hồng ân. Nâng đỡ tình con trong tay, trong tay, vòng tay thương mến. Đời có Chúa êm trôi, êm trôi. Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi. Có Chúa cùng đi con không đơn côi. Ôi tình tuyệt vời. Vâng, thưa anh chị em, chúng ta trở lại chuyện của chúng mình. Anh chị em thấy đó, ngay cả lúc mưa như thế này mà bà con họ đâu có chịu chạy đâu. Mưa người ta chạy ra, còn mưa thì mình chạy vô. Chạy vô chứ không có chạy ra. Chạy khi gặp thử thách gian nan, một là mình chạy ra, tức là mình bỏ Chúa, đi tìm giải pháp của con người. Hai là mình chạy đến với Chúa để Chúa giải quyết cho. Anh chị em chính chạy vô hay chạy ra? Ra hay vô? Vô hay ra? Ra hay vô? Vâng, dù khó khăn thử thách, anh chị em vẫn kiên trì chạy vô, chạy vào. Người Bắc gọi là vào, còn miền Nam mà thấy nó sút vô là vô, còn người Bắc là vào. 1-0. Thì thưa anh chị em, chúng ta chạy vào, chúng ta chạy vô đến với Chúa để Chúa hướng dẫn, để Chúa giải gỡ, để Chúa giải quyết cho anh chị em. Không có chạy ra đi tìm giải pháp của nhân loại như là những người Do Thái. Họ kêu trách Chúa, họ chỉ đi tìm giải pháp của con người. Như Phêrô là thấy khó, thấy khổ, thấy báo về cuộc thương khó thì cũng sợ và đi tìm giải pháp của con người là tránh né điều đó, không có muốn, không dám là đối diện và giải quyết những cái điều khó khăn đó. Ngồi sát tới cho mấy bà ngồi con. Ngồi đây luôn. Đây, ngồi luôn. Ngồi bà con, ngồi lên, ngồi lên, ngồi lên, ngồi lên. Ngồi lên, ngồi lên. Ngồi lên, cơ mưa ướt hết. Kéo xe bố. Kéo xe bố. Xe bố. Rồi, ngồi lên, ngồi đi con, cơ mưa ướt hết. Ngồi lên, ngồi lên, ngồi trên này. Ngồi lên gần Chúa hơn. Chạy vô mà đâu có chạy ra đâu mà sợ. Rồi, tới con, tới con, tới, tới. Tới, tới. Tới con mưa hết, xin mời vào, chạy vào. Vào bên trong. Vào đi con. Vào đây, chết đi. Rồi, xa lên con, xa lên, xa lên. Rồi. Muốn quay đầu quay. Ở đâu mà chẳng có Chúa, lo cái gì. Thì thưa anh chị em thấy là chúng ta vừa đi có mưa ướt hết, mau, mau con. Sắp tới có mưa ướt hết. Anh chị em chúng ta không đi tìm giải pháp của nhân loại, như là Phêrô đi tìm giải pháp nhân loại, như là dân Do Thái đi tìm giải pháp nhân loại. Cái suy nghĩ, tính toán, tư tưởng đó là của con người. Còn đường lối của Thiên Chúa khác đường lối của con người. Tư tưởng của Thiên Chúa là khác tư tưởng của con người. Đường lối của Chúa là qua thập giá mới đến được vinh quang. Tư tưởng của Chúa là con người đến để mà phục vụ, chứ không phải để được phục vụ. Tư tưởng của Thiên Chúa đó là càng làm lớn bao nhiêu thì càng phải cúi xuống mà hầu hạ người khác bấy nhiêu. Tư tưởng của Chúa là đi tìm và cứu chữa những gì đã hư mất. Còn tư tưởng của con người là hư thì bỏ, mất cho mày, mất luôn, không cần. Tư tưởng của Chúa là bỏ 99 con chiên tốt, lành, béo tốt đó mà đi tìm con chiên lạc. Tư tưởng của con người là ta vơ lấy 99 con béo tốt, còn con nào lạc cho mày đi luôn, con nào chết cho chết luôn, thưa anh chị em. Đó, chúng ta cứ ngồi, một bên là con người, một bên là Thiên Chúa. Anh chị em suy nghĩ coi, tôi đang suy nghĩ theo kiểu của Thiên Chúa hay kiểu của con người? Nếu theo kiểu của con người thì ta sẽ không bao giờ được đặt chân vào đất hứa, có nghĩa là không bao giờ được vào nước trời. Nếu suy nghĩ kiểu con người, tính toán kiểu con người, không bao giờ đặt chân vào đất hứa, mãi lang thang không như là 40 năm mà có khi cả 80 năm, có người cả 90 năm vẫn lang thang trên sa mạc cuộc đời. Lang thang trên sa mạc cuộc đời để tìm lợi, tìm danh, tìm vinh dự, tìm vinh quang mà cuối cùng có được cái gì đâu, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Còn nếu ta đi theo Chúa, đúng đường lối Chúa, tư tưởng của Chúa, suy nghĩ của Chúa, hướng dẫn của Chúa thì ta biết chắc chắn rằng là có bây giờ có khó khăn, có bây giờ có thử thách, có bây giờ có đói khát, nhưng mà qua thử thách, qua khó khăn, qua thập giá đó thì sẽ đến được vinh quang, chắc chắn sẽ được đặt chân vào đất hứa. Bây giờ nếu tôi có tiền, một là tôi mua xe lăn, hai là tôi mua xe hơi. Tôi mua xe lăn hay mua xe hơi? Xe hơi hay xe lăn? Vâng, xe hơi. Đi xe hơi thì sơi đống lửa, nơi mà khóc lóc nghiến răng chờ đón con. Còn đi xe lăn thì lăn vào đất hứa. Xe hơi thì chơi với lửa, chơi với ma, chơi với quỷ. Còn đi xe lăn thì lăn vào đất hứa, lăn vào lòng thương xót Chúa. Đây xin được phép gửi tặng đến những chiếc xe lăn, sự lựa chọn của cộng đoàn chúng ta. Anh chị em cho phép tôi được nhờ anh chị em lựa chọn cho tôi. Một là tôi có tiền, tôi mua xe hơi. để tôi đi, hay là mua xe lăn cho người khác đi. Anh chị em nói cho tôi đó, linh mục á, chứ không phải là cho anh chị em đâu. Anh chị em nói cho tôi biết tôi nên lựa chọn xe hơi để cho riêng mình được đi lại thoải mái, hay xe lăn cho người khác được lăn đi mà không phải bò lết đi, xe hơi hay xe lăn? Ai nói xe lăn giơ tay. Rồi, tôi xin đón nhận ý kiến của anh chị em và nguyện sẽ cố gắng là mua xe lăn chứ không mua xe hơi. Rồi, anh chị em cho tôi biết là bây giờ tôi đến đây, anh chị em muốn tôi làm người đầy tớ phục vụ anh chị em hay là người đứng chỉ tay năm ngón? Phục vụ hay chỉ tay? Vâng, phục vụ. Thì nếu mà tôi có đứng chỉ tay năm ngón này, chị em lôi cổ tôi xuống, nhớ không? Bảo cha ơi, xuống đi, đây là đường lối của Chúa, là xuống mà phục vụ. Còn nếu cha đứng cha chỉ tay năm ngón là đường lối của loài người, mà đường lối của loài người thì cha coi chừng. Chúa bảo với Phêrô là xéo ra, Chúa cũng nói với cha là cha Long hãy xéo đi, đúng không? Đấy, thưa anh chị em, chính anh chị em là người giúp chúng tôi để đi vào đúng đường lối của Chúa, theo sự hướng dẫn của Chúa. Xin phép được gửi tặng 3 chiếc xe lăn đến cho 3 người anh em. Thứ nhất là cho ông, đây là ai con?
Con không biết ạ. Con đây không biết ạ.
Con là không biết ạ, làm sao?
Con ngồi ở...
Dạ thưa cha, con là du xe Hoàng Văn Mạnh. Con bị cái bệnh tiểu đường là một, con bị cái bệnh tim là hai, cũng lâu năm lắm rồi. Nhưng bây giờ con á, bản thân con nếu con ngồi, mà con ngồi xếp vòng tròn như các chị ở đây, các anh công đoàn ở đây, thì con chỉ có lăn thôi chứ con không dậy được. Con chỉ có lăn thôi. Mà bây giờ hai cái đầu gối của con nó nỏng nẻo như cái ốc và nó dơ rồi.
Mày ông bao nhiêu tuổi rồi?
Dạ con 76 rồi ạ.
76, cái đầu gối ông nó lỏng lẻo như cái ốc nó bị dơ rồi. Ông 76, tôi 63 mà đầu gối tôi nó cũng lỏng vậy. Cho nên là ông cứ an tâm. Bây giờ chúng tôi xin được gửi tặng cho ông chiếc xe lăn nha. Rồi, để ông là người đạo gì?
Con đạo Thiên Chúa.
Ở đâu?
Dạ con trước con ở Tân Phú, bây giờ con về Bình Dương rồi.
Bây giờ ông ở với ai?
Dạ bây giờ con ở với vợ con. Có hai ông bà thôi.
Có hai ông bà với nhau thôi. Bà đâu rồi?
Dạ bà ngồi ở dưới này ạ.
Vâng, bà ngồi dưới này, còn anh thanh niên là chỉ đưa ông lên thôi phải không? Vâng, xin được gửi tặng cho ông chiếc xe nha. Bà về chốc mà lên đẩy ông ấy xuống nha bà. Rồi, đây là cái máy 270 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và đây là khung ảnh lòng thương xót Chúa. Xin được gửi tặng cho ông. Này, ông đem đi, ông không có sợ bể nha, vì nó được in trên nền gỗ và nó bọc nhựa. Chứ ông an tâm, ảnh lòng thương xót Chúa, ông cứ cầm và không có sợ bể nha. Rồi. Đây, còn đây là ai con?
Dạ con xin cảm ơn cha, con là vợ của anh Lâm á, Phạm Lâm. Dạ, gia đình con hoàn cảnh khó khăn quá, xin nhờ cha giúp đỡ con, phù hộ cho con khỏe mạnh bệnh đau á.
Dạ. Chồng của con tên gì, bao nhiêu tuổi?
Dạ chồng con năm nay 36 tuổi.
Còn
con năm nay 33.
Bây giờ chú con lập gia đình bao nhiêu năm và có mấy đứa con rồi?
Dạ.
Lấy nhau bao nhiêu năm và có mấy đứa con rồi?
Dạ con 12 năm rồi, con hai đứa con.
Rồi chú, anh ấy bị bệnh gì?
Dạ anh bị bệnh lao phổi.
Bị bao nhiêu năm rồi?
Dạ năm, gần năm rồi.
Rồi chú con là người theo đạo gì?
Dạ Chúa Giêsu.
Đạo Chúa Giêsu. Vậy con người Kinh hay người dân tộc?
Dạ con người dân tộc Clay. Dân tộc Clay.
Dân tộc Clay. Vâng, thưa anh chị em, một tràng pháo tay cho người dân tộc theo đạo Chúa Giêsu. Đây, cha gửi tặng cho con chiếc máy nha, 270 bài giảng lòng thương xót Chúa. Đây, gửi tặng cho con tấm ảnh lòng thương xót Chúa. Con cầm về làm trên tòa mà không có sợ bể đâu. Và đây là chút quà gửi cho con để về tiền xe rồi lo tiền thuốc thang chút xíu nha. Xin Chúa chúc lành cho chúng con. Và đây là sao không ngồi xe lăn?
Dạ thưa cha là con đứng được ạ.
Có đi được không?
Dạ đi bình thường cha.
Vậy lấy xe lăn này cho ai?
Dạ thưa cha là con xin cho một người anh em ở trong xóm của con cha, và mà nghèo không có khả năng đi lại, mà người đó là ngoại đạo bên Phật và con cũng là một người ngoại đạo, nhưng mà con thấy họ hoàn cảnh khó khăn nên con đứng đây để con xin cha và có xác nhận của cha xứ chánh xứ ở xứ con là xứ Xuân Bắc, giáo họ giáo phận Xuân Lộc cha.
Giáo xứ Xuân Bắc, giáo phận Xuân Lộc. Để chị em nghe nha. Một cha xứ đạo Công giáo đương nhiên giới thiệu một anh đạo Phật. Đạo Phật. Một anh đạo Phật xin một chiếc xe cho người ngoại đạo. Hay chỗ đó. Cha xứ này không phải là chỉ chăm sóc con chiên có đạo mà còn phải chăm sóc cả con chiên không đạo nữa. Mà mình không giúp được thì mình cứ giới thiệu, không có một chút tự ái gì cả, sẵn sàng giới thiệu để anh ấy đến đây. Anh là người ngoại đạo mà anh ấy lại xin một chiếc xe cho người không đạo, mà nhờ một ông cha đạo viết giấy để đưa cho một cha đạo. Thấy đường lối của Chúa khác đường lối con người không? Khác chứ, hoàn toàn khác chứ, em thấy không? Đó, một cái chuyện như vậy mà em thấy nó vòng, mà tất cả chỉ là lòng thường xót. Cha xứ cũng làm vì lòng thường xót, anh ngoại đạo này cũng làm vì lòng thường xót. Chúng ta tặng cho anh chiếc xe để anh đưa về cho người kia cũng là vì lòng thường xót. Đây, xin gửi tặng cho anh ấy, anh bạn đó nha. Rồi, và đây là cái máy, con tặng cho con cái máy, rồi tặng cho anh ấy một cái máy nữa. Và đây là món quà con nói với cha xứ của con á, mặc dù con không có đạo mà con vẫn gọi là cha xứ của con. Điều đó rất là dễ thương. Con đưa cho cha xứ Trung Bắc giáo phận Xuân Lộc món quà này, nói của cha Long gửi với lời cảm ơn rất nhiều vì nhờ có cha xứ giới thiệu mà con mới đến đây. Nhờ con đến đây mà cha mới có dịp để mà trao tặng chiếc xe cho một người ngoại đạo mà họ bị đau bệnh, không có điều kiện để đến đây được. Cho nên cha gửi lời cảm ơn cha xứ đã cho cha được có cơ may để làm công việc chia sẻ chiếc xe lòng thương xót. Và đây là cái máy dành cho con nha.
Con thay mặt gia đình của người nhận được xe và giáo xứ, cha xứ giáo xứ con xin gửi lời cảm ơn đến cha và toàn cộng đoàn. Chúc cha có một thực sức khỏe, mặc dù cha không còn ở đây nữa, nhưng mà luôn phục vụ giáo dân ở trong giáo hội Việt Nam mình một cách có thể là một cách suôn sẻ nhất, và hết sức của cha dành cho giáo dân Việt Nam. Con xin cảm ơn.
Không phải là giáo dân Việt Nam mà mọi người dân Việt Nam thì đúng hơn, vì con đâu phải giáo dân mà con là người dân Việt Nam, đúng không? Cha vẫn phục vụ con, và cái ông lấy xe này cũng đâu phải là giáo dân mà mình vẫn phục vụ tất cả mọi con người cần đến lòng thương xót Chúa, thì chúng ta đều có bổn phận phải phục vụ thưa anh chị em. Và bây giờ con có thích ảnh Chúa không?
Dạ có.
Đây cha gửi tặng cho con tấm ảnh Chúa luôn nha. Xin Chúa chúc lành cho con. Và đây là một em bé trao cái con heo. Lúc nãy trước lễ chúng ta thấy có một bà cụ ngoại đạo là 86 tuổi, bà ấy đưa con heo đất đến, và bây giờ là một bé cũng đưa con heo đất. Con mấy tuổi?
Con 7 tuổi.
Tên gì?
Nguyễn Tuấn Anh.
Con có heo cho ai?
Cho Chúa.
Heo cho Chúa, một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Heo cho Chúa vì Chúa bảo cái gì con làm cho người khác là con làm cho Chúa. Một chén nước lã cho người khác vì danh Chúa cũng là làm cho chính Chúa, và sẽ được thưởng phần thưởng của người làm cho Chúa. Bây giờ ta cha tặng cho con một phần món quà nha. Đây, món quà của lòng thương xót Chúa. Đây, cho tặng cho bé. Đây con. Đây con. Đây cho tặng cho con tấm ảnh lòng thương xót Chúa nha. Đây, mà mốt có đi tu không?
Dạ có.
Đi tu à? Vậy thì cha cho cái máy mốt cha con giảng giống như cha Đa Minh nha.
Dạ.
Nha.
Dạ.
Rồi, xin Chúa chúc lành cho con, tặng cho con thêm trái tim lòng thương xót nha. Rồi tặng cho con thêm cuốn tâm thư lòng nhân hậu nha. Rồi tặng cho con thêm cây quạt nha. Rồi. Vậy thưa chị em, mời chị em chúng ta thính lặng, chúng ta dâng lời cầu nguyện. Và cũng xin anh chị em nhớ là bắt đầu từ ngày hôm nay, ngày thứ năm, chúng ta làm tuần cửu nhật kính lòng thương xót Chúa. Từ ngày hôm nay thứ năm cho đến ngày thứ sáu 16 tháng 8 là kết thúc tuần cửu nhật kính lòng thương xót Chúa, để cầu nguyện cho giáo điểm Tin Mừng trong những ngày cuối mọi sự diễn tiến được bình an, mọi tâm hồn được bình an, và tất cả những người có quan tâm đến những chuyện xảy ra tại giáo điểm Tin Mừng cũng như những người có trách nhiệm đều được bình an. Vì Chúa nói nhân loại chỉ tìm được bình an đích thật khi họ chạy đến với lòng Chúa thương xót với trọn niềm tín thác. Chúng ta hết lòng hết sức mà chạy đến với lòng thương xót Chúa trong tuần cửu nhật, chúng ta bắt đầu từ ngày hôm nay nha. Anh chị em ở các nơi khác xin cũng được xin mời anh chị em ở Việt Nam cũng như khắp nơi trên thế giới xin hiệp thông với chúng tôi trong suốt một tuần lễ gọi là tuần cửu nhật, tuần 9 ngày kính lòng thương xót Chúa, để xin Chúa ban cho giáo điểm được bình an, ban cho mọi người quan tâm đến giáo điểm cũng được bình an, quan tâm dưới bất cứ hình thức nào cũng được bình an, và những người có trách nhiệm đến giáo điểm Tin Mừng cũng được bình an. Và mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, anh chị em đọc ba kinh kính mừng, kính Đức Mẹ nha, là cầu cho giáo điểm Tin Mừng và cầu cho bản thân tôi, người kết thúc sứ vụ Chúa trao qua các đấng bản quyền tại giáo điểm Tin Mừng cũng được bình an. Rồi anh chị em đến đây hoặc anh chị em hiệp thông với chúng ta hàng ngày trong giờ cầu nguyện lúc 3 giờ cũng được bình an. Cho nên chỉ có chạy đến với mẹ, nhờ mẹ đưa ta đến với Chúa, ta mới được bình an mà thôi. Mời anh chị em cùng cầu nguyện với nhau, rồi chúng ta cùng hát một bài hát. Lạy Chúa Giêsu, xin nhìn đến hội thánh của Chúa trên khắp hoàn cầu. Hội thánh Chúa đã lập bằng rất nhiều tình yêu. Xin nhìn đến những nơi thiếu nhà thờ, cần chủ chăn, những đồng lúa chín vàng chờ người gặt. Xin nhìn đến những thánh đường vắng bóng giáo dân, những chủng viện và tập viện phải đóng cửa vì thiếu ơn gọi. Xin thương những Kitô hữu đang bị bách hại ở nhiều nơi, và bao nhiêu người trẻ mất đức tin, mất niềm hy vọng vào Chúa. Lạy Chúa Giêsu, hội thánh sau 2000 năm đã lớn mạnh hơn nhiều, nhưng vẫn bị đe dọa bởi bao sóng gió bên ngoài và bên trong. Xin cho hội thánh biết không ngừng canh tân nhờ Chúa Thánh Thần để có thể đồng hành và đối thoại với con người hôm nay. Xin cho các Kitô hữu sống thánh thiện như Cha trên trời, để những khiếm khuyết của chúng con khỏi làm cớ cho nhiều người bỏ Chúa. Cuối cùng, xin Chúa cho hội thánh chúng con những vị thánh mới, tươi tắn, khiêm hạ và nhân từ như Chúa, để cuộc sống ngát hương của họ khiến hội thánh đáng tin hơn và chinh phục được những tâm hồn chưa biết Chúa. Amen. Mời chị em ngồi xuống và cùng với các đoàn hát bài ca dâng lễ.